chợ của má. Tôi gọi những cái chợ ruộng dân dã này là chợ của má, bởi nó hiền lành, lam lũ như má, bởi chợ nhỏ nhoi, khiêm tốn như má, nhưng nó mang một cái hồn sâu, mênh mông lắm, nên người ta nhắc nhớ hoài, thương hoài như thương má vậy. Bất cứ khu chợ thực phẩm nào ở thành phố Cà Mau cũng có một góc nhỏ dành cho người chợ ruộng. Chợ bắt đầu từ tiếng xe lam chở hàng lặt lè, ẩm ì trong buổi sớm, bằng tiếng trò chuyện êm đềm, bằng đôi tay oằn, đôi chân mỏi. Chợ bắt đầu bằng những cái bao ni lông trải ra nền đất, bàn tay nào bày ra đó mấy trái dừa khô, mấy nải chuối vàng, con vịt lạc cạc bên rổ trứng. Trên thúng, trên nia, lúng phúng nhô lên những ngọn rau uống xương cong cong. Hầu như tất cả rau trái ở quê mình có, ở chợ ruộng có. Từ rau muống, rau lang, mồng tơi, bù ngót, đến lá chuối xanh, lá dứa, bó sả, nhúm ớt, rồi cá, rồi gà, vịt, chuột đồng. Ngày rằm, ngày 30, chợ trang điểm bằng bông trang được cột thành khóm đỏ tươi bán cho những người cúng bàn thờ Phật. Mồng 2, 16, chợ lúc nhúc những chú gà non tơ. Trời hạn, chợ bày thúng rau đắng đất run rẩy xanh cho ta thèm một nồi cháo tống. Bữa nắng chiều, chợ có rễ tranh, mía lao. Mưa sập xoài, chợ lỗn nhổn ốc lát bán kèm lá ổi, lá sả. Những con ốc lát vừa cựa mình trở dậy từ đất, thịt cứ ngọt lừ. Cũng cử này, người ta bán sổi rau muống đồng, loại rau muống bị chìm trong nước, nhú lên những cái đọt non mềm, cỡ một gang tay, trắng nõn, tưởng như có thể bẻ bằng mắt một cái bụp ngon ơ. Mùa nào thức ấy? Nhưng có hôm, ta thèm thứ trái mùa, lại gặp ở đây thứ trái mùa. Vô tình, chính con người nón rách áo túi, cùng những món hàng, đã khoác lên cho chợ ruộng một cái áo bình dị, một linh hồn hiền hậu mà rất đổi thiêng liêng. Thêm vào đó một chút thâm trầm dân dã, thì có gì dân dã bằng nắm rau càng cua mọc từ trái hè, mấy trái bình bát chín hùm mọc từ hào ranh, rổ đọt lúa hái từ sân trước. Chỉ có vậy mà những bà nội trợ đảm đang mê đắm mê đuối chợ này. Họ mua được nhiều rau tươi, cá tươi, giá lại rẻ, do gần như người bán chỉ lấy công làm lời. Họ mua được đầy ắp lòng tin từ bàn tay cần cù của những tấm lòng nông dân chân chất và những người xa quê đỡ nhớ quê nhà. Những người ra chợ Cà Mau đều từ ngoại thành, từ những địa danh như Bà Bèo, Đàn Âm, Nhà Phấn, Tân Thành, An Xuyên, vốn có truyền thống trồng rau đi chợ. Lọn rau muống giá 150 đồng, nhúm đọt chùm ruột giá 500 đồng, sắp lá chuối 1.000 đồng. Thật ra, nhà nào cũng có một vài công ruộng, nhưng ngồi không ăn lúa kho cũng hết, nên đi bán kiếm ít đỉnh tiền. Khuya sớm gánh gồng đi chợ, chợ tan, các mẹ các chị về nhà, lua vội vài chén cơm, lại tần tảo quẩy giỏ, cầm dao ra vườn lo buổi chợ mai, cắt, lặt, rửa, bó lọn, loay hoay cũng đến tận chiều, bàn tay thấm nước, nhăn nheo, bàn tay tái nhợt. Vậy mà buồn, chắc là nông dân ai cũng buồn kiểu này. Họ không định đoạt được giá cả món hàng, nó có thể rẻ, rất rẻ. Mồ hôi có rẻ vậy bao giờ? Đội rau đi chợ trở thành một công việc đẹp của người nông dân tự đời nào không biết. Tìm được một người đi chợ lâu năm không khó, chỗ này, đằng kia đều có mặt những người gì. Tính từ hồi đó đến giờ, tôi đi đứt cỡ 50 đôi dép Lào. Họ là những người gắn bó máu thịt với cảnh chợ quê này, không chỉ vì mưu sinh mà là mối gắn bó thiêng liêng. Không có rau, không đi chợ, đâm buồn. Có người lặn lội đi bán từng trái bình bát chín, không đủ tiền đi xe thì đi bộ. Miễn sao đỡ ghiền chợ, ở nhà buồn tay buồn chân, đi bán 100 đồng cũng đỡ 100. Những đồng tiền nhỏ nhoi nhưng đầy niềm vui, bởi nó được làm ra từ giọt mồ hôi mặn, từ tấm lòng lương thiện, thẳng ngay. Những chuyến hàng lại ra chợ vào buổi sớm mai, nên sáng nay con đứng nhìn và con nhớ má. Ngày xưa, có phải má con mình ngồi đằng kia, trong góc đó? Và con ngồi chồm hổm, mắt ngó về ông già bán kẹo, mà tay chắc chiêu rổ trứng gà con. Ôi, nhớ hồi xưa quá, má ha!
Lời cho má.
Bây giờ không biết đã mấy mùa tôm rồi, tôi trở thành một đứa con hàng xóm. Bao lâu rồi con không còn lẻo đẻo theo gót má để chi chút giải dầu hả má ơi? Bao lâu rồi má không còn dịp để dạy con hiểu được ý nghĩa của giọt mồ hôi rơi xuống? Má tôi là nông dân, suốt khoảng thời gian cầm bút, mỗi khi tôi viết về người nông dân, tôi lại nghĩ tới má. Trong tôi hiện lên đôi bàn chân ngắn, bè ra, vững chãi, những cái móng chân khắn phèn, dày, đầy sơ, một khuôn mặt sạm đen nửa đêm thao thức, nghe gió về, lo lúa đang trổ ngoài đồng bị lem lép hạt. Một mái tóc bạc trắng, những sợi tóc sâu loang quăng mọc trên đỉnh đầu, đám con cháu hăm he nhổ hoài mà chưa có ngày nào má thảnh thơi. Một dáng người chắc đậm, tông tả đội rau đi chợ trong sương sớm. Một đôi tay cục mịch với những đốt xương thô mà sàn gạo như múa trong trưa vắng. Một bóng người sương khói ngồi tan nồi đất, cái mùi cám khét ngọt, nghe nỗi nhớ quê dậy động trong lòng. Không có gì khác đâu, cũng như mọi bà má quê khác, má tôi cũng hiền lành, tháo vát, giỏi giang. Má tôi cũng có những đứa con không bao giờ nhớ tuổi má, không bao giờ nhớ thời thanh xuân của má. Nhưng má không buồn, chỉ buồn khi tôi về, ngồi than bên bậc cửa, làm cái nghề viết văn cô độc, cực khổ quá má ơi. Má tôi lặng lẽ buồn hiu, buồn vì không hiểu văn chương, không thể dìu dắt, nâng đỡ tôi trên con đường nhọc nhằn đó. Nhưng má không hay rằng, má giúp tôi nhiều lắm. 7 tuổi, má dạy tôi trồng rau, tưới rẫy. Tôi lon ton đi chặt cây, kiếm sậy về cho má làm vàng cho dưa leo, mướp, đậu rồng. Những buổi chiều còn nắng, má xới đất lên dòng. Tôi lấy dao phay băm cho đất tơi ra để kịp lúc ba đi làm về, gieo hạt cải. Ba má quẩy tưới thùng to, tôi nơ thùng nhỏ, nước sánh ra ướt đầm đìa. Tôi biết chỏng mông ngồi rửa rau cần, ngò gai ở cầu ao, cho má bó từng lọn nhỏ. Tay tôi mới bợt bạc một chút má đã xót xa, kẻ tay má đầy những mảng nước ăn, đau nhức tới từng đốt xương, sao má không than hả má? Nửa khuya ra chợ, tôi xách cái giỏ nhỏ chỉ đựng ghế ngồi với mấy cái bao trải để bày hàng. Má đội thúng ngò, má cứ hỏi có lạnh lắm không con. Gió bất thì cứ hiu hắt gắt da, nước từ cái thúng đội đầu cứ nhỏ long tong xuống đôi vai má. Khi đó tôi không hề biết hỏi, má ơi má có lạnh không? Mà chỉ câu nói của tôi, má ấm lòng biết chừng nào. Năm tôi 10 tuổi, cả xóm rủ nhau làm nấm mèo, má cũng cố làm thêm lúc nông nhàn để tăng thu nhập. Sau mỗi buổi học, mấy anh em tôi với má bơi xuồng đi hàng 2-3 cây số mua so đũa. Anh tôi đốn, róc cành xong, hai má con tôi vác xuống xuồng. Sợ phía tôi nặng, má gánh tới nửa thân cây, tôi chỉ te tái vịn hờ một đầu còn lại mà tưởng mình mạnh giỏi. Cái cây bự chán dày sao mà vác nhẹ hẳn nhẹ hơ. Đường về nhà phải qua con đập, thường là quăng cây lên để kéo xuồng qua. Những lúc mưa nhiều, đập xả, nước từ trong kinh tràn ra như thác, nước cứ lăm lăm nhấn chìm chiếc xuồng khẩm lừ tìm cách đi ngược vào. Má chống chọi đằng lái, tôi nhảy ào xuống nước, nắm mũi xuồng kéo đi, qua đập, ướt như con chuột. Má khen tôi giỏi, mà sao nước mắt má rươm rướm vậy? Làm nấm mèo cực nhất là lúc vô mùa, phải cưa cây thành khúc, đóng lỗ, vô mèo. Cũng không lâu, nhưng đủ để vai má tôi cứng hằn những cái rãnh sâu sần như vỏ cây so đũa, đủ để mấy đầu ngón tay ám mũ và bàn tay cầm búa chay rộp lên. Coi lại, hồi nào tới giờ, nhà tôi làm nghề gì cũng cực thấu trời thấu đất, làm gì cũng nặng nhọc, cũng có thể đông mồ hôi bằng khạp, bằng lu. Mà dù có làm gì thì má tôi cũng là người gánh chịu nhọc nhằn hơn hết thảy. Ba tôi chỉ hụ hở chút việc mỗi khi tan sở. Má không buồn, má nói, ổng đi làm cách mạng mà. Tôi 17 tuổi, thôi học, theo má bán gạo, cám. Ngày nào má cũng bơi 1-2 xuồng gạo từ mái chà, chở len lỏi theo dòng kinh dày những cây cầu khỉ để mang gạo bán tận nhà người ta. Tôi ngồi đằng mũi, qua cầu cao thì lấy trớn đẩy cho xuồng đi nhanh. Cầu thấp lè tè không quá mũi xuồng, không đi được, tôi dở cầu cho má bơi. Tôi học từ má rằng gạo một bụi dài, thon, ống ả, gạo tiên lùng, hạt ngắn, đục như nếp, bầu bỉnh, gạo nàng gáo tròn do, cục lũng, no căng, gạo càng trong càng cứng, khô cơm, gạo đục, có ngòi là cơm mềm, cơm dẻo. Lăn lóc với bụi cám, tôi nghiện luôn cái mùi thơm nồng nàn đó. Má nói rằng mùi gạo đầu mùa khác mùi gạo cuối mùa, mùi gạo trắng khác với mùi gạo lứt. Và cho tới bây giờ, mỗi khi bưng chén cơm, tôi lại nhớ cái vị béo ngày ngày, ngọt ngào tinh khiết của gạo sống. Bán gạo cũng có cái cực trần ai khoai cũ của nghề bán gạo, nhưng má tôi gắn bó với nghề rất lâu, chắc vì nó gần gũi với hạt lúa, cánh đồng, nơi cả đời nông dân má tôi dầm dãi. Tôi còn nhớ như in những mùa hạn, nước dưới kinh rút, chiếc xuồng không thể chống trên lòng lạch cạn teo, má nghĩ ra cách tải gạo cám bằng xe đạp. Ôi, cái thuở sao nghèo quá là nghèo. Bao gạo để dài theo sườn xe, má ngồi yên sau chồm hai tay cầm lái, xoạc chân ra phía trước để đạp. Má con tôi suốt ngày dưới nắng, còng còng đạp xe trên con đường lởm chởm đá. Sau này, tôi còn có thể một tay vịn bao gạo đặt ở yên sau, chân đạp cuống cuồng, tay kia cố kềm giữ tay lái đang lắc lia lắc lịa, cái bánh xe trước lúc nào cũng muốn chổng lên trời. Ai khen tôi giỏi, lòng má tôi cũng đau, vì đã để tôi gian dở con đường học tập. Lúc đó tôi chưa biết nói, chừng nào nhà mình khá giả rồi con đi học lại, má lo gì? Chỉ một câu thôi sẽ an ủi lòng má biết bao nhiêu. Những câu đáng nói thì vì vô tâm, khờ dại nên không nói. Những câu không đáng nói thì cũng vì vô tâm, dại khờ nên đã nói rồi, không lấy lại được. Vẫn còn những ngày dài phía trước. Mai tôi sẽ về thưa với má, dù tôi nói câu này dù hơi trễ tràng nhưng có còn hơn không, rằng chưa có bao giờ má dạy tôi viết văn, nhưng những gì tôi viết ra đều mang hơi thở cuộc sống mà má trao tặng. Bây giờ không biết là đã mấy mùa tôm rồi, má với ba tôi xa nhà, cất cái chòi giữa đồng vắng xoay sở, vật lộn với con tôm trên những cái đầm chang chang nắng. Cũng từng ấy thời gian, ngày hai buổi sáng, chiều, tôi quanh quẩn bên bàn giấy, sớm uống cà phê, tối ngồi quán nhậu. Những con chữ bỏ đi xa, những câu văn trốn bặt. Mai mốt đây viết tặng má còn không xứng, thì viết cho ai nữa bây giờ?
Ngủ ở mũi.
Trong rủi lang thang mãi, mình quá ra người sành điệu lúc nào không biết. Tháng 2, quẩy túi về đồng, canh trúng mùa đìa, bắt cá lóc ký, đốt rơm nướng chui, ăn kèm muối ớt, uống rượu sớm dừa, rượu tân lộc cũng được. Dài tới tháng 4, sa mưa, ra đồng bắt ốc lát luộc với lá xả, lá ổi chấm cơm mẻ chơi. Gió chướng, về đầm Bà Tường ăn cơm nguội với ghẹ muối. Tháng 10, trái mắm rụng đầy những sông, những rạch ven các cửa biển, mùa săn cá dứa bắt đầu. Ăn sành điệu đã đành, lúc ngủ cũng đòi đi về phía biển để ngủ ngay trân ấp mũi, một xóm nhỏ ở cuối trời tổ quốc. Ở đó có những căn nhà không bao giờ khép cửa, những căn nhà không cả vách che đằng trước vì chẳng ai thèm tham lam của ai cái gì. Không cần giới thiệu gì cả, bản chất của xứ sở chúng tôi là đây, những ngôi nhà này. Mưa nam hay mưa chướng, nhà chỉ treo một cái rèm bằng mấy cái bao bố may ghép lại hoặc bằng lá chằm đóp. Không cái gì cho người ta cái cảm giác thái bình, no ấm như thế. Không có gì cho ta sự gần gũi, thân thuộc như thế. Những ngôi nhà rất rộng lòng, mở trong tầm nhìn của ta một chiếc giường, một cái bàn thờ gia tiên, cái bàn trà, một bức màn vải thêu hình hai con chim loan đậu trên cành trúc. Thấy nhà nó hợp với con rạch này làm sao? Vì khi nước ròng rạch cũng cạn lòng, phơi đáy. Nó hợp với tính cách con người của vùng đất này làm sao đâu, vì người ở đây cũng sống khoảng khoát, cởi mở, rộng rãi, hào sảng. Người ấp mũi ít khi làm buồng để ngủ, buồng chỉ để cho con gái, cho những cặp vợ chồng son. Người xứ biển thích ngủ đằng trước nhà, chỉ cần cái mùng khỏi chiếu, áp cái lưng trần đỏ ao xuống với sàn nhà bằng gỗ đước, bóng như gương đồng, vậy là được một giấc ngủ ngon. Mà đúng là ngủ ở ngoài này thì thích không chịu được. Nhà bao nhiêu gian thì bấy nhiêu gian đầy gió, trong cái mùi biển tanh nồng mặn mòi của những dàn lưới phơi trên giá, Trong cái mùi khói ngọt bùng nhùng tỏa ra từ mẻ ung, dường như có nhà ăn cơm chiều trễ, nghe mùi béo ngậy của cá thòi lòi kho với nước cốt dừa. Và đâu đó chắc có vài người chuẩn bị lai rai, rõ ràng là mùi thơm khô mực nướng trên lò than đang tàn. Ngủ ở ấp mũi có quá trình hẳn hòi, như quá trình công tác vậy. Bao giờ lúc chạng vạng ta cũng ngồi với nhau uống vài ly cho ấm bụng. Không khô mực thì hàu nướng, sò nướng, chấm muối tiêu chanh. Khuya một chút, khi ngà ngà say rồi, người dưới bếp sẽ bưng lên một nồi cháo sò huyết. Trời ơi, cái mùi thơm của sò, của tiêu, của mỡ tỏi mới hít vào hơi rượu đã tan đâu hết. Còn nói gì tới cảnh xì sụp húp chén cháo nóng, nó không chê vào đâu được. Xong rồi, ta quay lại uống trà. Trà xứ biển đậm đà, nước vàng quánh, kẹo. Nên lần đầu ngủ ở ấp mũi hẳn sẽ có người thao thức. Vì trà, vì ngủ trong phòng kính cửa, với gió mái điều hòa se se quen rồi, nằm đây ngộp thiệt chớ chơi à. Còn nỗi sợ nữa, sợ bóng đêm, sợ mấy anh chàng nằm cạnh giả đò ngủ say dịch qua để gác chân ảnh lên chân mình. Thôi, nằm canh chừng cho chắc ăn, má dặn, thân gái dặm trường. Lạ, ở đây người ta sống chân thật với nhau đến mức để trống cả vách nhà, của cái đồ đạc cũng có mất mát gì đâu, vậy thì mắc mớ gì phải dè chừng. Gió vẫn như múa, như ca, như chạy, như nấp bên ngoài cái mùng giải thơm mùi nắng. Những chiếc tàu đánh cá ầm ì chạy qua, và tiếng biển. Đúng là tiếng biển lướt trên những búp lá đẫm sương trong rừng đước, rì rào rất gần, chỉ có tiếng biển mới mênh mông một nỗi nhớ bờ như thế. Nhưng ngôi nhà sàn không cửa lại có cái lý của nó, để cho tiếng biển thật gần mình, cho người vợ trẻ nghĩ tới chồng đang bủa lưới ngoài khơi, cho những ông già nguôi niềm thương nhớ biển kể từ khi xa những cái đáy hàng khơi, cho những cậu bé đang tuổi nhổ dò mơ một giấc mênh mông, trong trành trên chiếc ghe câu giữa bốn bề biển cả. Có cái gì đó giống như ta đang ngủ ở trong một cái chòi giữ vuông, giữa cánh đồng gió tơi bời. Có cái gì đó như không giống. Phải chăng ngủ ở đây, gió có vù vụt, cồn cao, ta cũng không thấy lạnh, bởi đây là nhà, một mái nhà mang đầy đủ ý nghĩa của nó, có khói mẻ ung, có những hơi thở nhẹ, có con gà đứng trên ngọn cây mắm gáy le te. Cũng vì vậy mà, có cái gì đó giống như ta đang ngủ ở trong một căn chòi, ngoài đáy hàng khơi, lại vừa không giống, vẫn gió mang cái hơi nước mặn mòi, vẫn tiếng biển y ầm, nhưng thiếu cái yên ả, êm đềm thâm nâu của đất. Tự dưng thấy coi thường cái câu, ở nhà Tây, ăn cơm tàu, lấy vợ Nhật. Không biết có bị a quy của Lỗ Tấn nhập không? Làm nghề viết lách như ta, coi bèo bèo vậy chớ sành điệu thấu trời.
Trăm năm bến cũ con đò.
Cửa sau nhà tôi trông ra sông. Tôi thường ví đó là một khung tranh, và bức tranh biến đổi không ngừng. Có lúc nó hiện lên những chiếc tàu cao nghệu hùng hục đi qua, che khuất cả dãy nhà sàn bên kia sông. Có lúc hình ảnh lại xa vắng, với vài chiếc vỏ lãi dài nhằn, bé teo, mong manh chở đầy nhóc dừa chuối. Nhiều khi bức tranh như bị trĩu xuống khi buộc phải vẽ mấy chiếc xà lan ngược nước e ạch khẳm lừ, gầm gừ. Nhưng cảnh có chuyển động thế nào, trong bức tranh cửa sau của tôi vẫn luôn có hình ảnh một chiếc đò thầm lặng dần dần trên sóng nước. Bến đò nằm cạnh nhà, có thể nghe được tiếng bước chân người xoàng xoẹt lại qua, nghe mũi đò chạm lịch kịch vào bến, và tiếng chèo chém ngọt vào mặt nước những lát cắt dày. Và nhiều khuya nghe tiếng gọi đò xao xác, tôi đã nghĩ phải mình là đạo diễn, thế nào cũng làm phim về cái bến con đò. Trong hình dung, đó là bộ phim giàu hình ảnh hết biết. Trèo lên một chỗ thật cao, tôi sẽ bắt đầu bộ phim tưởng tượng của mình bằng cảnh các con sông giao nhau, cắt thành phố bằng năm ba mảnh, gặp chút đó rồi lại thao thiết chảy đi. Nằm rải rác dọc theo những khúc sông, khúc kinh, có hàng trăm bến đò ngang dọc. Mỗi bến có một cái tên khác nhau như Đậu Đỏ, Câu Chua, Rạch Rập, Công Chánh. nhưng giống hệt ở lối đi xuống hẹp và hơi tối, bật lên xuống bằng bê tông bị sóng mài mòn phô lớp đá nhỏ bên trong, nhờ vậy mà đỡ trật chân. Những người phụ nữ đi chợ sáng về rôm rã chuyện trò, trong lúc chờ qua sông, tôm cá quẩy trong giỏ lách tách. Và con đò, nó tới kia, một đám trẻ con vai quàng khăn đỏ đứng ngồi lóc nhóc đang qua bờ bên này. Những chiếc đò đóng theo kiểu tam bản vững chãi, ít chao lắc. Hai bên be, đằng mũi đều được bọc vỏ xe để khỏi sờn khi va vào bến. Có chiếc còn đỏ ao lớp dầu trong, có chiếc đã nhiều năm dầm mưa nắng sạm đi, khô róc, nứt nẻ. Chiếc đò cũng già đi như người chèo nó, cũng buồn, cũng mệt mỏi, cũng làm công việc nặng nhọc, chở người đi về. Nhưng dòng chảy của sông đã làm cho công việc người chèo đò bớt đơn điệu. Sông quê tôi không rộng nhưng sâu, đôi khi nước đứng lờ đờ, lúc ròng lại nôn nao chảy xiết. Khéo lèo lái, chỉ cần khẩy nhẹ vài lát chèo là đã qua bờ, nên ngoài sức mạnh của đôi tay còn phải nương theo nước, theo gió. Cái nghệ thuật chèo đò cũng lắm công phu, đừng có ai dại dột cậy mình biết chút đỉnh chèo chống hồi còn ở quê, rồi xung phong chèo đò thử, coi chừng quê độ à ngang. Đôi lần thử gồng mình thoát lên đôi chèo dưới cái nắng Cà Mau rát, gió Cà Mau khô, tôi lại thương người chèo thêm một chút. Và hình ảnh họ trong phim tôi luôn mạnh mẽ, tươi tắn, dù khuôn mặt có đen sạm, dù đôi tay vòng lên những đường gân guốc, dù họ chỉ khoác một manh áo bạc và lai quần xoắn tít vì không được ủi lâu ngày. Trong cái phim tưởng tượng đó, tôi ao ước được vào vai người ngồi trên bến thu tiền, một bà cụ còng queo như hầu hết người làm công việc này đều già. Nhận xét này cần được kiểm chứng lại. Cả câu hồi trước tôi hay nói là tất cả cây cỏ dại mọc trên đất quê nhà đều trổ hoa màu tím biếc, tôi cũng không chắc đâu à ngang. Chỗ tôi ngồi có một chiếc võng con văng ngang căn chòi ve ra mép nước. Cái thùng đựng tiền đã lên nước bóng ngời đặt trước mặt. Thùng ngăn làm nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn đựng một loại giấy bạc 200 hoặc 500. Không khó để tôi vào vai nhỏ đó, bởi buổi chiều nào giữa đời tôi cũng nhìn thấy bà cụ ngồi thu tiền đò bên kia sông. Quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy rõ cái cười móm mém và ánh mắt hóm hỉnh tinh quái của bà. 20 năm đưa đò, cái ngày không còn quạt nổi mái chèo, bà lên bến, chứ làm sao xa được khúc sông này. Ngày ngày, bà ngồi nhìn cuộc đời cuồn cuộn đi qua, chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi cuộc đời. Người già già đi, bọn nhỏ lấy nhau sinh ra nhiều thiệt nhiều đứa trẻ. Và những đứa trẻ lớn lên, có người qua đò rồi quay về, có người không trở lại. Bến đò cũng là nơi nhiều đứa con gái qua sông lên thành phố, rao bán mình trong những chợ vợ. Để lại mấy thằng con trai, chiều chiều ra bến đón đã đời, mới ngơ ngác, trời ơi, mình đang chờ ai đây? Bến đò cũng là nơi anh cán bộ phường ngày xưa thường qua, rồi anh lên thị xã, ai đó mừng. Thằng chả mà làm lớn thể nào cũng bắt cây cầu qua xóm mình, thì kinh nghiệm ông lớn nào, đường vô nhà cũng ngon hết. Ai dè, lúc anh lên tới đỉnh, anh qua đò rồi đi luôn một nước, xóm bên sông nghèo vẫn hoàn nghèo, ập ẹp và buồn hiu. Mới lấy ví dụ có vài khuôn mặt người mà đã thấy cái bến đò sinh động biết bao, và vai bà cụ tóc trắng ngồi miên diễn trên bến, đáng cho tôi quá thân vào biết bao, dù có một chút thiệt thòi là sẽ rất xấu xí. Tôi mà được ngồi ngay cái võng đó, không cần diễn, sẽ ngấm ngay nỗi vui của một người lương thiện, vui vì không làm gánh nặng cho con cháu, vui vì được làm nhân chứng cho đời. Khi đôi bàn tay gầy guộc của tôi vuốt lại những tờ bạc lẻ nhàu nát, lem luốc mồ hôi, dầu nhớt để nộp thuế cho đàn phường, nghĩ tới mấy vụ tham nhũng động trời ngay tại quê mình, nghĩ tới những bữa tiệc dung dinh tiền triệu, chắc cái mặt tôi buồn hết biết, mà tôi còn khóc hỏng chừng. Cửa sau nhà tôi vẫn ngó ra sông, tôi vẫn ngày ngày ghi vào lòng mình bộ phim tưởng xong mà quá ra gian dở mãi. Người qua đò mỗi ngày mỗi khác, có người tốt lên, có người xấu đi, làm sao ghi hết những hình ảnh đó. Phim chưa xong, vì bến đò vẫn còn, vì cầu xây lâu mà vẫn chưa xong. để đêm đêm tiếng gọi đò lại cất lên, những âm thanh ồn ào của đô thị lập tức ngưng phắt, chết ngắt, dường như một nửa thành phố, mấy rẽo đất buồn bên kia những dòng sông vừa lên tiếng.
Bà già vui vẻ.
Bạn thích đi mua sắm, thấy xao xuyến khi bước vào siêu thị, hăng hái chọn mua đồ cho chồng con. Tất nhiên diện cho mình là ý nghĩ hàng đầu. Là chuyên gia thăm dò hàng mới, và trên đường về, bạn luôn ghé đâu đó ăn uống, đặc biệt là ở lề đường. Người cùng cơ quan nói tánh bạn đôi lúc hơi nhăn nhó khó khăn. Xong, 30 năm sau, bạn sẽ biến thành một bà già vui vẻ như tuổi 15, 17. Bài trắc nghiệm đã nói vậy, rõ ràng. Bạn không tin, con nhỏ cũng đâu có tin, nhưng lạ lắm, nó bần thần, nó ngây ngất suốt những ngày sau nữa với cái kết quả trong bài trắc nghiệm kỳ lạ đó. Ở tuổi 60, nó, một bà lão quậy tưng, suốt ngày cười ha ha với đám con cháu, thích ngao du, dù già, sự năng nổ và ham thích mới lạ vẫn không thay đổi, thậm chí còn tăng. Vì vào độ ấy, người ta nghỉ hưu rồi, rảnh muốn chết. Những hình ảnh đó làm con nhỏ phấn khích, tự nhủ đừng có tin mấy trò nhảm nhí này, nó còn tệ hơn vụ bà thầy bói nói sắp tới nữa sẽ gặp ý trung nhân. Là mối tình đầu là duyên kiếp trước. Trong khi ta đã gặp vài ba mối tình đầu, thêm một mối tình đầu nữa đã sinh cho anh ta một thằng nhóc rồi. Rồi con nhỏ lại tìm cớ cãi lại. Đâu có, tôi thấy chi tiết hồi trẻ khó, về già sẽ dễ dãi. Và ngược lại, theo kinh nghiệm từ ba và sếp, hai ông già đang khó tánh chịu hỏng nổi. Tin được quá đi chứ. Con nhỏ giống như một người đi trên con đường dài thăm thẳm, đã mệt ngất ngư, đã chớm chán chường, đã toan rẽ ngang, bỗng dưng phát hiện ra đằng phía mịt mù đó có thể có nắng và hoa và cỏ xanh rờn. Không chắc, nhưng dường như có một cái gì đó tươi đẹp đang chờ mình. Vậy thì ngu sao không tin cho đời bớt nhọc nhằn đi. Ngày đó chắc là da con nhỏ đã nhăn nheo, nhất là hai bên khóe miệng, đuôi mắt, do cười quá nhiều. Nhưng nó luôn giữ cho mình chỉnh chu, tươm tất và ngọt ngào. Đám cháu luôn bảo ngoại hay nội tánh tình như hồi còn con gái. Với chúng nó, con nhỏ tuổi 50 giống như người bạn thiết. Bà bạn già cởi mở, không cử nhữ cằn nhằn khi tụi nó đi sớm về khuya, vì bà cũng từng đi sớm về khuya. Tụi nhỏ đi dán poster đầy nhà, bà khen Bi Yong Jun đẹp trai dễ sợ, rồi tới nhị bảo phải Britney chịu khó mặc cái áo đủ vải thì dễ thương hơn nhiều. Bà gật gù lắc lư xem MTV cùng bọn trẻ, để sau đó rủ chúng nghe cải lương với mình, nói về máy vi tính, về internet, về các sản phẩm kỹ thuật số, các trào lưu mới. Bà già rành sáu câu, cả nhà toàn mặc quần áo do bà sắm sửa, vừa thời trang vừa rẻ tiền. Xem phim, những chỗ hài hước bà cười nghiêng ngả, chỗ tình tiết cảm động bà già khóc như mưa. Có thể sao, vì ngay bây giờ con nhỏ tuổi 30 không dễ khóc cười khi mà cảm xúc đã sắp chai sạn vì nếm trải, hoài nghi. Ngày đó, con nhỏ sẽ nối lại tình bạn bè xưa, vốn đã đứt lìa từ khi bận bịu văn chương, rối bù với công việc gia đình. Giá trời tụi bạn cũng được trở thành những ông bà già vui vẻ. Con nhỏ sẽ rủ bạn cùng đi du lịch, thăm thú đầu núi cuối sông, mỗi cặp chở nhau bằng Honda xuyên Việt. Dường như cái máu khoái mạo hiểm hồi trẻ vẫn giàu dạt trong nó. Tưởng tới cảnh một sớm mai nào dựng xe trên một đỉnh đèo lộng gió, nhìn xuống biển xanh ngằn ngặt mà thèm. Ngót nửa đời, con nhỏ lủi thủi một mình với thế giới văn chương. Ở tuổi 50, nó muốn chia sẻ cuộc sống vui vẻ với bạn bè. Chiều chiều, con nhỏ và bạn hẹn nhau ăn bún nước lèo, bánh xèo, hay sáng sớm cùng tập dưỡng sinh và đá cầu ở công viên. Nó sẽ mời bạn về nhà mình, bù lại nửa quãng đời trước nó không cho ai tới. Chuyện nhà nhỏ nhà to, chuyện sang hèn với nó không còn quan trọng nữa. Bạn tới, đãi khoai lang luộc chấm mỡ hành, sau đó hát karaoke cũng vui thấu trời xanh. Những gì mà con nhỏ hình dung ra ngót một nửa là những chuyện mà suốt thời thanh xuân nó không làm được, không muốn hoặc không thể làm. Ví dụ như nó sẽ đến trường học cái gì đó vừa hay vừa vui, hoặc tìm ai đó. bao lần đi qua một vùng đất, bao lần nghe một cái tên hay ngửi lại mùi quen thuộc, là bao lần nó day dứt nhớ một người với nụ cười từng làm con tim chết điếng. Rồi xe chạy huốt, rồi bận làm gì đó hoặc nghĩ tới chuyện ngắn sắp tới, rồi nguôi, hồi trẻ làm vậy. Nhưng con nhỏ tuổi 50 thì không chịu, khi nào nhớ nó sẽ lặn lội đi tìm, dù chỉ để nhìn nhau và mớm mém cười, dù bẻ bàng nhận ra dáng xưa, mùi xưa, tóc xưa, tình xưa phai màu. Về với cái tổ rối nùi của mình, ngồi uống trà với ông lão nhà mình trong buổi sớm mai, khi tuổi trẻ đã lũ lượt ra đường, nhà vắng đến nỗi nghe con ong bầu vo ve phía hàng rào. Ủa, tới lúc đó nhà mình có ộp ẹp như bây giờ không mà thấy cái hàng rào tươm tất quá vậy cả? Con nhỏ chợt nghĩ. Trong khói sóng sánh, con nhỏ bỗng thương cái người đang ngồi trước mặt mình. Trước giờ thỉnh thoảng nghĩ ông này già hơn ông kia, đâu phải nè, thật không công bằng khi so sánh ổng. Người cùng với mình già đi từng ngày, với kẻ trẻ hoài trong ký ức tuổi 20. Những hình ảnh tung tẩy, nhiều màu sắc đã kéo cái ngày con nhỏ 50 tuổi thật gần, gần như thể ngày mai không phải làm việc cật lực, dậy sớm đi chợ, làm cá, nấu cơm, thức khuya để vật lộn từng con chữ. Không cần nghĩ tới việc tìm một chỗ ngủ cho thằng con rồi chạy trường cho nó. Không cần lo vách nhà đã mục, sàn sao đã bị sóng đánh dạt mấy cây cột cặm, biết có chịu nổi mùa nước rong năm nay. Và bệnh tật, và bất trắc. Không phải, nỗi lo còn nguyên, cực nhọc còn nguyên, nhưng chúng không còn nặng nề, ngột ngạt trong lòng con nhỏ, dưới cái vầng sáng xanh dịu dàng hiện ra phía chân trời. Có khi bài trắc nghiệm đó chỉ dẫn chơi thôi, có khi tuổi 50 của con nhỏ cũng y chang như bây giờ, tất bật và tất bật, chẳng còn tóc để mà rụng nên mới cái đầu tóc mượn chơi. Có thể tới được cái viền chân trời ấy, không có khỉ khô gì, không cỏ hoa, chim chóc và ong bướm. Nhưng đứng ở đó, ngoái lại con đường thật dài mà ta vừa đi qua, không thấy kỳ diệu sao? Không ngạc nhiên lắm sao? Không bật cười sao?